Hôm nay thầy xin tóm tắt lại để thấy được cái đạo Phật rất thực tế. Thầy nói cái đề tài để chúng ta thấy đề tài pháp như lý tác ý. Cái đề tài mà hôm nay thầy muốn nói đó là pháp như lý tác ý. Pháp như lý tác ý, như lý là như cái lý giải thoát mà dùng cái ý thức của chúng ta tác ý ra để nó tạo thành một cái ý thức lực mà chúng ta sẽ làm chủ sanh già bệnh chết. Để làm chủ được đời sống của chúng ta, ai chữ chúng ta không giận, không phiền não, không tham muốn một cái điều gì, đó là làm chủ đời sống của chúng ta. Làm chủ già, lớn tuổi, 70, 80 tuổi, 100 tuổi, không suy yếu, đi vững vàng, nhẹ nhàng, không run rẩy, đó là làm chủ già. Làm chủ bệnh, không có bệnh tật gì bén mảng vào thân chúng ta được, gọi là làm chủ bệnh. Có bệnh đuổi đi ngay liền, đó là làm chủ bệnh. Làm chủ chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chúng ta ra lệnh bỏ tịnh chỉ hơi thở, thì ngay đó thân chúng ta không thở nữa, thì đó là chúng ta làm chủ được bệnh. Thì đạo Phật ra đời giúp cho con người làm chủ bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết, chứ không có gì khác. Mà bây giờ chúng ta tu tập pháp như lý tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó đó. Như cái lý giải thoát đó mà chúng ta tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó. Cho nên chúng ta sẽ không còn bị nó, bị nô lệ nó, không còn bị nó sai sử. Nó muốn chết, chúng ta bảo không được chết, thì nó không chết. Nó giận hờn, chúng ta bảo không giận hờn, thì nó sẽ không giận hờn. Nó còn thấy nó quá cụ thể rõ ràng. Nó lợi ích thiết thực như vậy mà không tu theo đạo Phật thì quá uổng. Chúng ta may mắn. Chúng ta gặp được Phật Pháp. Theo Phật giáo thì Đức Phật đã dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người đều có phải tự thắp chứ không ai mà thắp cho mình. Cho nên Đức Phật không cứu khổ chúng ta. Cho nên cái chùa nào, cái nơi nào mà cầu cúng Phật gia hộ cho được bình an mạnh giỏi, điều đó là sai. Đức Phật đã nói mà, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con. Sao bây giờ mình lại cầu Phật, cầu Quan Âm, Thế Chí, Bồ Tát cứu khổ của nạn mình? Mình lai cái tôn giáo nào đây? Nó có những cái tôn giáo cầu khẩn. Còn chúng ta theo đạo Phật thì không cầu. Chúng ta phải tự lực cứu mình bằng một cái ý thức của mình, bằng cái sức lực của mình để mình cứu mình thoát khổ mà thôi. Như vậy mới gọi là đạo Phật. Đó, thì hôm nay quý Phật tử muốn hỏi điều gì, thầy sẽ trả lời điều. Nhưng trước khi trả lời, thầy xin khuyên quý Phật tử có một câu tác ý rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Phải nhớ kỹ câu này. Mỗi khi có thân có bệnh đau, thì quý Phật tử tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Bệnh đau là vô thường, là pháp nhân quả. Tâm không được sợ hãi. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rất rõ. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý chúng ta rất quan trọng. Mỗi một niệm tham, một niệm sân, một niệm phiền não thì dùng ý mà dừng nó lại. Ví dụ như có một người nói nặng lời làm chúng ta sân, chúng ta tức giận, chúng ta nhắc. Tất cả đều là nhân quả, tâm sân, không được sân. Sân là dại, tự làm khổ mình. Thì ngay đó tâm chúng ta sẽ không có sân. Cho nên đạo Phật nó đơn giản lắm, đơn giản, không có gì. Cho nên hàng ngày như mấy con hiện giờ thì mấy con sẽ tu như thế nào? Mấy con sẽ nhắc tâm bất đồng, thanh tạng, lạc vô sự. Ngồi chơi không tu, không nhiếp gì hết. Mà có niệm nào thì nhắc tâm bất đồng, thanh tạng, lạc vô sự. Không có khởi niệm bậy bạ nha. Ở đây không có hàm muốn gì nữa hết. Các con chỉ nói vậy thôi. Mình rầy mình chứ đâu có rầy dám rầy ai. Rầy người ta đánh mình sao? Cho nên mình rầy mình thì nó không rầy, không đánh mình đâu. Mình rầy nó. Mà hãy nó sanh ra cái niệm gì đó thì mình là tâm bất đồng, thanh tạng, lạc vô sự. Ở đây không có khởi niệm bậy bạ đó nha. Không có nhớ con, nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa gì nữa nè. Dừng lại hết. Ở đây chỉ còn bất động tâm. Thì nó sẽ bất động chút. Rồi nó sẽ có niệm khác thì lại tác ý nữa. Cứ tiếp tục tu tập như vậy trong 7 ngày chứng đạo. Thôi có 7 ngày chứng đạo Đức Phật đó. Dạy mình tu tập đâu có phải lâu đâu. Tại vì mình không siêng năng. Tu có 1 tiếng đồng hồ nghe buồn quá, thôi đi chơi vòng thì thôi rồi. Phóng vật quá nhiều. cho nên cái đó không chứng đạo. Cho nên đạo Phật đơn giản lắm, đơn giản. Như thầy ví dụ bây giờ thầy ngồi, thầy nói chuyện với mấy con về hết, thầy ngồi tự tâm nó im lặng, nó bất động, thầy không nhắc, tức là thầy tu xong rồi. Còn mấy con thì ngồi không được đâu, nó sẽ nói chuyện với mấy con đó, nó độc thoại mấy con nhiều lắm đó. Cho nên vì vậy mấy con phải nhắc nó. Nhắc nó thì nó đem lại cho mấy con được một sự bất động, yên lặng, thanh thản một chút, rồi mấy con lại tiếp tục nhắc nó nè. Mà siêng năng dày bãi ngày thì mấy con sẽ được cái thời gian bất động tâm. Bất động tâm không, không thua thầy. Mà khi tâm bất động rồi, nó có tứ thần túc mấy con, bốn lực như thật. Mấy con muốn nhập định nào thì nó nhập định như ý túc mà. Các con muốn cái gì là thân tâm mấy con sẽ làm theo hết, bảo nó làm như thế nào nó làm hết. Bản thân con người ai cũng có, ai cũng có cái lực, ai cũng có cái quyền làm chủ sự sống. Thế mà mấy con không chịu rèn luyện thì quá uổng. Nó ở đâu mấy con biết không? Nó ở trong cái đầu của mấy con, cái bộ não của mấy con đó. Rèn luyện cái bộ óc của mấy con sẽ điều khiển được mọi thứ. Cũng như cha mẹ sinh ra, nếu mà không cho rèn luyện cái bộ óc của mấy con đi học tập thì bây giờ mấy con có đọc chữ được không? Không. Thì phải cho mấy con đi học tập, rồi mấy con mới đọc chữ, mấy con mới viết được, mấy con mới trở thành ông giảng sư, hoặc là trở thành một nhà giáo, hoặc là trở thành một nhà tiến sĩ, một nhà khoa học. Đều là do bộ óc của mấy con chứ. Ngoài bộ óc mấy con làm được cái điều đó sao? Con thấy không? Nó rất quý mấy con. Chết rồi mấy con thấy đem chôn nó thành đất. Mà sống thì không chịu rèn luyện nó thì quá uổng. Mình có cái máy mà không biết sử dụng. Cũng như thầy có một cái máy vi tính mà thầy không biết bấm nó như thế nào thì coi như là nó đồ bỏ rồi. Mấy con cũng vậy, có cái đầu, có cái bộ óc mà không biết rèn luyện cái bộ óc của mình để mình điều khiển thì thầy thấy quá uổng mấy con. Quá uổng. Ai cũng có hết. Chúng ta có cái đầu là có nó đó. Mà người nào cũng y như vậy chứ không phải nói là tôi thượng căn, người kia hạ căn, trung căn, tại mấy người phải đặc chuyện. Đã là con người thì người nào cũng giống nhau hết. Chỉ có mình có chịu khó rèn luyện hay không. Không rèn luyện thì nó không giỏi. Không rèn luyện thì nó ngu. Mà rèn luyện thì nó thông minh. Chứ không có gì hết. Hai người học trò vô học trong một cái lớp học. Một người này đọc qua cái thuộc rồi, còn người này đọc qua mà chưa thuộc, đọc phải 50 lần mới thuộc được một cái câu. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà đọc qua thuộc rồi đã làm người đã học rồi, chứ họ giỏi hơn mình à. Có phải không? Mà hai đứa trẻ nó đồng tuổi nhau, mà tại sao thằng nhỏ này thông minh? Thì bất quá thì kiếp trước nó là con người, nó đã học rồi những cái bài này. Bây giờ nó sinh ra làm người, nó tiếp tục. Còn cái thằng bé này, nó bây giờ nó đọc 50 lần chưa thuộc, thì kiếp trước nó có học cái bài này đâu. Nó đâu có hơn mình đâu, có phải không? Bây giờ nó chịu khó, nó học tập thì nó cũng thuộc bài như thằng kia, chứ nó có kém hơn đâu. Nó thì thầy nói như vậy để thấy rằng chúng ta có cái bộ óc nó bình đẳng như nhau, chứ nó không có hơn kém. Nó không có thượng căn, hạ căn, liệt căn gì hết đâu. Cũng như thầy tu trước thì thầy làm chủ được sinh già bệnh chết. Mấy con tu sao thì làm chủ sinh già bệnh chết sao, chứ có làm gì mấy con không được. Người nào cũng được hết à. Cho nên hôm nay chúng ta tu tới chiều mà làm chủ được bệnh trên thân chúng ta đuổi đi. Cái đầu ví dụ như bây giờ cái đầu nhức, thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi đi. Ở đây chỗ không phải là cái thân này, thân bệnh. Một lần chưa đi, hai lần chưa đi, ba lần, bốn lần, năm lần, 100 lần nó sẽ đi, bệnh đi hết. Ý thức lực mà, ý thức của chúng ta ghê lắm mấy con, đâu phải, ý thức chúng ta đâu phải là thứ thường. Cái ý thức của chúng ta nó nằm ở trên cái bộ óc, mà cái bộ óc là cái bộ điều khiển cả toàn thân của chúng ta. Cho nên nó điều khiển bệnh tật gì cũng đi hết. Các con thấy ghê không? Các con được duyên mà xuất gia tu hành là không vướng bận chuyện của thế gian. Người xuất gia tức là cắt ái ly gia mấy con. Người ta bỏ vào trong chùa, người ta đi tu rồi thì người ta đừng có nghĩ đến ái kiết sử nữa. Chứ không khéo mấy con đi tu rồi ít bữa chạy về để thăm cha thăm mẹ, điều đó sai mấy con. Tu chứng rồi về độ cha mẹ mình tu hành, Đó là đền đáp công ơn sinh thành của chúng ta, chứ không phải chúng ta là kẻ bất hiếu. Còn tu chưa chứng mà cứ xuất gia mặc chiếc áo tu sĩ, cứ tới lui gia đình thì đừng có xuất gia làm tội thêm. Cho nên khi Đức Phật mà xuất gia đi tu rồi, đến khi chứng đạo mới trở về độ vua cha độ con cái của mình. Đó là đạo Phật rất rõ ràng cụ thể. Còn bây giờ mình xuất gia là mình phải làm sao cho trọn vẹn chiếc áo xuất gia, giữ luật phải nghiêm chỉnh. Đó là hàng đầu. Oai nghi tế hạnh phải cụ thể rõ ràng, sống cho đúng đức hạnh của một người xuất gia, để làm gương cho Phật tử, để làm gương cho những người sắp xuất gia, họ sẽ bắt chước mình. Mình làm tốt, còn mình làm xấu thì họ sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Như ở đây quý Phật tử biết, có một số quý thầy còn ăn uống phi thời đã ảnh hưởng xấu cho Phật tử. Sáng ăn điểm tâm, trưa ăn chín, rồi chiều thì uống bột sữa, sai. Ngày xưa Đức Phật ăn ngày một bữa. Một bữa mà đi xin thì chắc chắn là rất khó, rồi huống hồ là xin ba bữa. Có phải không? Đi tu thì còn ba y một bát. Đi tu làm sao mà giác cả bảo bố như thế này, quần y áo nhiều quá vậy. Đó là cái sai. Làm sao mà người đi tu chỉ còn có một cái túi nhỏ như thế này, hai bộ đồ, một bộ đồ mặc ở trong người của mình, một chiếc áo tràng, một cái y là đủ rồi. Chứ đừng có nói là mang ba y, y trung, y hạ, y thượng, thì đó là một cái bộ đồ đủ rồi. Còn nào là y thất điều, y ngũ điều, y thất điều, y 25 điều. Chà, ba cái ông đại thừa này bài tập cho nhiều, đi giáp một bao y áo vậy thì không đúng đó. Đại thừa là ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, ảnh hưởng của lão giáo, ảnh hưởng của Khổng Tử. Bởi vì đất nước đó nó có Khổng Tử, nó có lão tử. Còn Việt Nam chúng ta không có Khổng Tử, không có lão tử, cho nên chúng ta trực tiếp ảnh hưởng Đức Phật. Đức Phật ba y một bát thì chúng ta ôm ba y một bát, giải thoát hoàn toàn, hạnh phúc vô cùng, không còn có gì nữa hết. Tư tưởng chúng ta trong sạch, không ảnh hưởng mê tín. Còn tư tưởng của người Trung Quốc ảnh hưởng mê tín, bởi vì nó có đạo Khổng, mà đạo Khổng là đạo thờ cúng, cho nên nó mê tín cúng bái cầu siêu cầu an, đẻ ra cái Phật giáo cầu siêu cầu an, mới có kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, kinh Du Loa để mà tụng niệm cúng bái. Không, theo. Còn Việt Nam chúng ta đâu có kinh đó. Suy nghĩ một điều ác là nhân, sự kiện xảy ra trong sự suy nghĩ đó là ác thì phải quả. Các con thấy rất rõ nhân quả mà. Chứ có ai mà không suy nghĩ, có ai mà không nói, có ai mà không làm. Mà ba chỗ sanh ra nghiệp nhân quả đó là thân khẩu ý. Mấy con có đủ, người nào cũng có thân khẩu ý hết, có ai không? Mà nghiệp nhân quả thì nó từ chỗ đó mà nó ra. Vậy thì hàng ngày chúng ta dè dặt, trước khi muốn nói, trước khi muốn suy nghĩ thì chúng ta phải chín chắn đàng hoàng, chúng ta mới nói mới làm, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Cho nên thầy mới nói đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta cần phải học đạo đức sống, không làm khổ mình khổ người. Mà không làm của mình của người là giải thoát cái gì mấy con thấy? À, bây giờ chỉ cần có, bây giờ mấy con có được cái bộ sách đó để học, để biết cách sống thôi, sống không làm của mình của người. Còn giờ nói mấy con không biết sống làm sao đây mà không làm của mình của người, chưa học thì làm sao biết, học rồi mới biết. Vậy thì cái bộ sách đạo đức sống không làm của mình của người thầy đang soạn thảo viết. Bởi vì hành động mấy con nhiều quá, cho nên mỗi mỗi hành động nó nói lên được cái hành động đạo đức hay là không đạo đức. Đạo đức thì nó không làm khổ mình khổ người, mà vô đạo đức thì nó sẽ làm khổ mình khổ người. Mà ngày chúng ta bao nhiêu sự suy nghĩ, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu hành động chúng ta làm, thì mỗi hành động nó đều được liệt kê qua cái tập sách chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu biết. Do đó điên gì mà chúng ta nói lời nói để làm khổ mình khổ người. Các con thấy không? Mấy con biết vốn hôn trầm thì miên, lười biếng là con người, mấy con người nào cũng có. Cho nên muốn vào tu tập là phải phá hôn trầm thị miên cho sạch. Mà phá hôn trầm thị miên cho sạch thì chỉ có pháp thân hành niệm. Đó là nó có pháp, phương pháp đàng hoàng. Khi hôn trầm thị miên hết rồi thì chúng ta mới ngồi đây mà tu tập định vô lậu, làm cho tâm chúng ta không còn lậu hoặc. Có phải không? Như vậy nó mới sạch chứ. Chứ bây giờ ngồi đây mà tu lậu hoặc mà cứ gục lên gục xuống như thế này, như con gà mổ thóc thì thôi rồi, đâu có thành công việc gì đâu, uổng công. Cho nên đầu tiên dạy mấy con cách thức đi kinh hành, đi pháp thân hành niệm. Nhưng ở đây có nhiều người lại tu điên. Trời ơi, cái sức của mình đi chừng trong 5 phút mà đi tới 30 phút thì tự hỏi sức nào mà chịu nổi. Có phải không? Tu 5 phút thì đi 5 phút thôi, rồi nghỉ, khỏe, rồi tu lại. Chứ đi hoài như thế này thôi. Thần, cái sức thần cũng chịu không nổi nữa. Có 20 con này. Cho nên mình tu phải vừa với cái sức của mình, không được tu quá sức. Các con tham lắm. Nghe nói muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, thì trong đó thầy viết cái pháp thân hành niệm. Chà, có lẽ là đi suốt đêm là chứng đạo. Cho nên muốn làm đêm thì sáng ra cái chứng cho rồi. Rõ ràng là tham quá tham. Phải tu tập từ từ. Cái cơ thể của mình nó sẽ thích nghi, nó quen dần lên. Rồi nó sẽ đạt chứ sao. Nhưng ít ra nó cũng phải có từ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chớ. Sao mấy con muốn lát cho nó thành Phật sớm? Nếu mà lát thành Phật sớm trên bàn chắc không có chỗ nào mà Phật cũng ngồi. Bị thành hết, nó ngồi trên đầy lớp ngốc. Có phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng khi quyết tu thì hãy về tìm một vị thiện hữu tri thức, người đã làm chủ sinh già bệnh chết. Người đó người ta sẽ biết căn cơ đặc tướng của mình, người ta sẽ dạy mình từng bước đi. Nhưng khó lắm mấy con, không phải về mấy con muốn về đây cái mấy con gặp thầy liền được đâu, không phải đâu. Thầy bảo là ông thất từng lễ đi, sống độc cư có được không? Sống độc cư buồn quá chạy về thôi. Tức là thầy ngăn mấy con trước đó. Cái người quyết tâm thì người ta sống độc cư, người ta chịu đó. Mà được rồi á, thầy thấy được rồi. Từng thứ nhất mấy con làm được, từng thứ hai đến ba tháng được rồi, thầy rút mấy con vô khu của thầy liền tức khắc. Thầy hướng dẫn, bởi vì cái người này là phải giúp đỡ họ tu tới nơi tới chốn. Chứ còn mấy con ham thì có ham, nhưng mà khi cô đơn quá chịu không nổi thì mấy con còn nhớ gia đình quá, thôi về gia đình đi, từ từ tu sao, chứ tu bây giờ chưa được. Không, bây giờ mấy con hỏi thầy gì, có biết gì hỏi không? Còn không biết thì cứ nhớ cái câu tác ý của thầy: tâm bất động, thanh tạng an lạc. Có vậy đủ rồi. Về vấn đề mà con hỏi về cách thức sám hối. Bởi vì sám hối để cho mình mà tụng kinh sám hối như Hồng Danh rồi sám hối thì không bao giờ hết tội. Không bao giờ hết tội. Nghĩa là mình nhờ cái tha lực bên ngoài để sám hối không hết tội. Mà từ lực sám hối, mình biết cái việc làm này mình sai, thì từ đây về sau mình khắc phục, mình sẽ cố gắng không làm sai điều đó nữa, thì đó là sám hối. Trường hợp những gia đình có người thân mới chết, phải làm gì để giúp đỡ được cho người chết đúng theo chánh pháp? Bây giờ trong gia đình mấy con có một người thân chết, thì tất cả những người thân của cái người chết đó đều là giữ gìn năm giới, ăn chay hết. Ước nguyện cho cái người thân của mình sẽ do năm cái giới luật này sẽ tái sanh làm con người, hoặc là đã sanh bất cứ ở đâu, dù là thành con vật nào đó, thì con vật đó khi mình giữ gìn năm giới, cả gia đình của mình giữ gìn năm giới, con vật đó sẽ chết một lần nữa, nó sẽ tiếp tục tái sanh làm con người liền tức khắc. Chứ không khéo nó sanh làm con cào cào với nhũi cháu cháu, nó cũng cả năm ba tháng một năm nó mới chịu chết đó, thì chắc ông bà mình nó thành cháu cháu chắc khổ vô cùng. Không, mấy con biết không? Cho nên vì vậy hôm nay khi có người thân mình chết, tức là chết là tái sanh rồi, nó tiếp tục, nó tương ưng, nó đi sanh rồi, chứ nó không phải chờ đâu. Nhưng mình muốn chuyển được cái nghiệp của cái người đó, đó trở thành cái nghiệp người, và trở gặp được chánh pháp của Phật. Những người mà thân của người mất đó, đó đều là giữ gìn năm giới, ăn chay hẳn hoi hoàn toàn, giữ gìn năm giới, không tham lam trộm cắp, không tính toán hơn thua để mà làm ra tiền bằng cách mà gian xảo. Làm đúng nghĩa của nó là không tham lam. Đó là đúng theo năm giới của Phật. Thì trong năm giới đó là năm cái tiêu chuẩn để mà tạo thành một con người. Thì do đó mấy con giữ gìn đúng năm giới, ước nguyện rằng cái người thân tôi đã mất theo năm giới này mà sanh làm con người, thì cái ước nguyện của mấy con sẽ đạt được cái mục đích đó. Theo luật nhân quả, mỗi người ra đời, thọ mạng, đau bệnh là do nhân quả. Gieo những ác nghiệp, nay nếu mình làm chủ sinh già bệnh chết, có trái với luật nhân quả. Làm chủ luật nhân quả chứ không có trái nhân quả. Nghĩa là cái người làm chủ sinh già bệnh chết là làm chủ nhân quả. Nhân quả không chi phối mà được đâu. Còn mấy con đang bị nhân quả chi phối. Còn người ta làm chủ. Làm chủ như thế nào? Một người làm chủ sinh già bệnh chết thì họ phải có tuệ tâm minh rồi. À, bây giờ thầy đặt ra vấn đề. Thay vì thầy chưa tu chứng thì 10 giờ ngay tại ngã ba ở kia sẽ có cái tai nạn giao thông xảy ra, sẽ cán thầy gãy chân. Cái nhân quả của thầy mà thầy tu chưa chứng á, thì thầy nó tới đó, nó dục thầy đi tới đó đó, nó cán thầy gãy chân đó, rồi kéo thầy nằm nhà thương để trả cái quả. Nhân quả mà trước kia thầy cũng đập họ gãy chân, bây giờ thì xe cán thầy gãy chân, đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà khi thầy tu chứng mà thầy biết là đúng là 10 giờ sẽ có cái xe màu xanh màu đỏ gì đó sẽ cán thầy tại đó, thầy biết trước mà, bởi vì tệ tâm minh của người ta mà. Còn nó không có thời gian, cho nên nó biết về tương lai của nó thì nó điên diện đến đó cho xe cán thôi. Thầy đâu có ngu, có phải không? Thì như vậy là thầy chuyển nhân quả. Chỉ có người ngu mới đi đến đó để đưa chân cho nó cán thôi, chứ còn thầy đâu có ngu. Mà thầy biết rồi thì đâu có ngu. Rồi ra có thầy không biết á thì thầy phải chịu. Nhưng mà thầy là một người có trí tuệ tâm minh rồi, tuệ tâm minh rồi, thì cái trí tuệ đó nó không bị thời gian ngăn, nghĩa là không bị tương lai, nó biết rõ về tương lai mà, cho nên nó thông suốt về tương lai. Quá khứ nó thông suốt, hiện tại nó thông suốt, ba thời gian của nó chỉ là một thôi, cho nên nó biết rõ, thì nó không ngu gì nó đến đó cho xe cán nó gãy chân. Bộ gãy chân bộ sướng lắm mấy con, cho nên nhất định nó không đi. Không đi làm sao xe cán nó. Mà qua giờ đó thì tức là nhân quả chuyển rồi, đâu còn nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên nhân quả, nó làm chủ nhân quả chứ đâu phải là nhân quả làm chủ nó được. Còn mấy con chưa tu á, mấy con mù mờ, đầu óc mấy con không biết, cho nên mấy con bị quy luật nhân quả sai. À, nó giục mấy con rồi, chạy ra đó, hoặc ở ngoài kia la gì đó, chạy ra dòm, không ngờ là chạy ra dòm cái xe đụng mấy con. Các con hiểu chưa? Cái quy luật của nhân quả nó vậy. Cho nên ở đây á, chẳng hạn nào như thay vì thầy có thân cũng như mấy con, thì cái giờ bây giờ thay vì thầy phải đau nhức cái đầu gì, thì cái nhân quả mà, hồi đó thầy cũng bóp đầu người ta đau thì bây giờ thầy phải trả thôi chứ gì. Nhưng mà thầy tu xong rồi, thầy tu xong rồi, ý thức lực của thầy nó quá mạnh mà. Thọ là vô thường, giờ này mày sắp sửa đau cái đầu đi ra, ở chỗ này không phải chỗ mày đau. Nó nghe thầy truyền lệnh nó hoảng hồn, nó xách gói nó chạy, nó đâu còn đau đầu thầy. Cho nên thầy chuyển nhân quả. Mà chuyển nhân quả mấy con biết không? Bây giờ mấy con cũng chuyển nhân quả được nữa, chứ không phải đợi tới thầy tu như vậy thầy tắc ý đâu. Thầy tắc ý có nghĩa là nó không còn đau. Còn bây giờ mấy con chuyển nhân quả, mấy con đừng có sợ nhân quả. Nó nhức cái đầu bây giờ, cái giờ này mấy con trả cái nhân quả là mấy con đau cái đầu gì. Thọ là vô thường, ta chẳng sợ đau đầu đâu. Cho mày đau đi, ta không sợ chết đâu. Còn thản nhiên, tâm bất động, thanh thản. Con chỉ ngồi trong vòng nửa tiếng đồng hồ, 30 phút hoặc là 1 giờ thôi, cái thọ nó cũng lui mất. Nó đầu hàng trước cái ý chí dũng mãnh, cái sự chuyển biến thay đổi nhân quả của nó. Nó không sợ nhân quả là nhân quả thay đổi liền. Còn mấy con nằm xuống mà rơi nó thì nhân quả nó khoái lắm. Nó hành hạ mấy con, nó tiếp diễn. Còn mấy con không sợ nó thì nó sẽ hết. Cho nên mấy con nghe thầy dạy một cái số Phật tử, họ đâu có tu được như thầy đâu, họ chưa có làm chủ sinh già bệnh chết, nhưng họ liều. Họ nó tầm bất động, thanh thang lạc vô sự, chẳng sợ cái bệnh này đi. Họ không thèm đi uống thuốc. Nhưng mà sau thời gian sau đó họ đi bác sĩ khám hết bệnh rồi. Các con thấy có nhiều Phật tử đã nghe lời thầy mà cái tinh thần họ vững vàng là họ đã chuyển được nhân quả họ đó. Chứ chưa phải họ tu tới nơi tới chốn đâu. Thầy biết đây là tính lực, cái lòng tin của họ ở Phật pháp là cái chỗ này, cho nên họ không hề dao động trước cái nhân quả của họ, cho nên họ đã đuổi được bệnh. Đó thì mấy con thấy nó cụ thể, nó rõ ràng, nó lợi ích gì như vậy. Chỉ có tính lực là mình đã làm chủ rồi.
Pháp môn định niệm hơi thở gồm có 19 pháp môn. Từ hơn một năm nay, con hành theo pháp môn thứ 6, an tịnh thân hành tối tôi hít vô, an tịnh thân hành tối tôi thở ra. Mỗi ngày tập 30 phút, vì già yếu, bệnh mãn tính, như vậy có sai không? Có phải tập lại từ pháp môn thứ nhất đến số 19? Dạ, hết câu 2.
Rồi, để thầy dạy cho. Về pháp môn hơi thở, thí dụ như bây giờ thân mình bệnh, mà mình muốn dùng cái đề mục để đối trị cái thân bệnh, thì an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Mà mình hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý nữa, cứ năm hơi thở, cứ bền chí tu tập tác ý câu đó, bệnh sẽ hết, bệnh gì cũng hết, chứ không phải đợi tu cho từ cái đề mục thứ nhất mà cho đến cái đề mục thứ 19. Không phải đợi tu, tu một đề mục đó mà thôi, trị bệnh đủ rồi. À, mấy con thấy không? Nhưng có điều kiện là mấy con ngay vô cái đề mục trị bệnh mà mấy con sao mình cũng tác ý để trị bệnh mà giờ nó mệt quá. À, đó thì bắt đầu mấy con phải trở về cái đề mục thứ nhất để rèn luyện từ cái hơi thở bình thường, rồi bắt đầu hơi thở dài, hơi thở ngắn, để cho mình quen đi với cái hơi thở, để sau khi mình trị bệnh là mình đã không bị rối loạn hô hấp. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ mấy con vô ngay cái đề mục này để trị bệnh mà mấy con không bị rối loạn hô hấp thì ngay đó mà cứ mà vô mà trị, cần gì mà phải luyện hơi thở với cho cực, phải không? Trừ ra mấy con bị rối loạn hô hấp thì mấy con phải trở về luyện hơi thở. Còn nếu mà sự thật ra mấy con luyện mấy con cứ thấy mệt không được thì không nên dùng hơi thở, mà nên dùng cánh tay đưa ra đưa vô để đấu trị. Đó thì thay vì an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, thì an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, thì nó cũng là như giống hơi thở nhưng mà nó không rối loạn hô hấp. Mấy con có phải đưa tay ra vô làm sao mà nó làm cho mình mệt, có đúng không? Mình thay đổi cái hành động hơi thở thì thay đổi hành động thân. Các con hiểu không? Phải linh động, phải khéo léo. Phật pháp người ta dạy nó hay lắm mấy con. Cho nên đối trị mấy con đừng có tập nhiều mà cực. Ngay thân mấy con bệnh gì thì ngay đó cái thân của các con thì các con sẽ sử dụng một cái đề mục đó, mà chuyên cần lúc nào rảnh thì mấy con cứ tập đuổi bệnh, tập dùng cái câu đó tụi. Bởi vì cái pháp như lý tác ý mà. Thì cái câu mà an tịnh thân hành, tức là thân phải an ổn. Tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết thân phải an ổn, không có bệnh đau. Tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra. Thì cái mục đích con muốn nhắc nó vậy, thì nhắc nó vậy thì mai mốt nó sẽ an ổn, nó không đau. Có phải không mấy con thấy không? Đó là ý thức lực của mấy con đã sử dụng ngay trên cái câu mà Đức Phật đã ghi chép trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, để giúp chúng ta dễ dàng có bài bản để tu tập. Đơn giản quá.
Cho thầy câu hỏi 3. Hít vô thở ra đều bằng đường mũi hay có thể thở ra bằng miệng? Vì khi mệt thở ra bằng miệng sẽ khỏe hơn. Xin thành kính cảm tạ.
Sự thật ra thở thì phải bằng mũi, mà thở bằng miệng thì nguy hiểm. Tại sao? Nếu mà chỗ này cái vùng ô nhiễm, mấy con thở bằng miệng vi trùng nó sẽ vô, còn thở bằng mũi nó sẽ lượt, nó đỡ mấy con rồi. Cho nên thở thì thở bằng mũi. Bởi vì con người ta mới cái miệng để ăn chứ không phải cái miệng để thở mấy con. Mà sinh ra con người cái miệng để ăn chứ không phải miệng để thở. Cho nên cái lỗ mũi để thở chứ cái lỗ mũi để ăn sao? Mấy con làm ngược. Cho nên miệng mà thở là làm sai. Phải không, làm ngược. Cho nên phải tập thở. Dù thở không được thì cũng phải tập thở cái lỗ mũi chứ đừng có thở cái miệng. Không? Nhưng mà vì cái lỗ mũi nó nghẹt quá thở không được, tôi ráng tôi thở tôi sống. Chứ còn nếu mà thở được thì tôi kiếm làm sao cho thông suốt cái lỗ mũi tôi thở là tốt nhất. Nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe hơn là chúng ta thở miệng.
Dạ, câu số 2. Khi ngồi thiền, chúng con nên nhắm mắt hay mở mắt? Chúng con nên ngồi thiền bao lâu hay ngồi càng lâu càng tốt, thưa thầy?
Bụng ngủ sao nhắm mắt? Nhắm mắt nó dễ hỗn trộm. Nên mở mắt ra mấy con đừng có mở. Nhưng mà đừng có mở to mấy con. Mở to nó loạn động, nó nhớ cái này nhớ kia nhiều. mình mở mình nhìn xuống á, 1/3 mắt thôi, đừng nhắm, nhắm là nguy hiểm lắm, còn nó sẽ đi vào không làm thì hiện vậy. Nhớ kỹ, phải mở mắt chứ đừng có nhắm mắt.
Dạ, câu hỏi 3. Khi chúng con tu định niệm hơi thở, chúng con nên tu từng đề mục này xong rồi mới tu đề mục khác, hay chúng con tu lộn xộn tùy theo tâm của mình? Dạ, hết câu 3.
Về 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, đó là cái căn bản nhất của cái sự tu tập của Đạo Phật. Cho nên khi mà các con muốn tu á, thì phải về gặp thầy để xin thầy chọn cho, chứ còn đừng có tự chọn. Rồi đây rối loạn hô hấp, đây rồi bắt thường thầy mới chết thầy. Cho nên khi mà tu về hơi thở, nó là thân hành nội, mấy con nó khó lắm mấy con. Mấy con đi kinh hành, mấy con đưa tay đưa chân sao thầy không? Không lo. Chớ mấy con thở coi chừng, thở dài nó cũng rối loạn hô hấp mấy con, mà thở ngắn quá cũng không được. Tùy theo cái hơi thở dài, hơi thở ngắn mà cơ thể của mấy con đã sử dụng nó mà người ta dài. Chứ mấy con về hơi thở thì mấy con đừng có rớ tới nó. Nói về 19 hơi thở nó hay á, nhưng mà nó hay với cái ông thầy dạy chứ không phải hay với mấy con được. Mấy con rớ nó ít bữa mấy con bệnh đó.
Dạ, câu số 4. Kính bạch thầy, khi đã đi tu mà cha mẹ mình mất thì có nên trở về nhà không thưa thầy?
Không nên trở về nhà, mà ở, nỗ lực tu ở tại nơi đó cho đến khi chứng đạo mới để độ cha mẹ của mình. Chứ còn mình trở về nhà thôi rồi, chắc chắn là bây giờ nhà cửa cha mẹ chết rồi, thôi đi sửa sang lại cho nó đẹp đẽ chút. Thì cái này là thôi bị trôi lăn ở trong lục đạo rồi.
Dạ, câu số 5. Thưa thầy, có phải người tu ăn uống càng đạm bạc bao nhiêu thì tu mau bấy nhiêu? Và người tu nên uống một ngày bao nhiêu nước thưa thầy? Dạ,
người tu á thì nó không nói đạm bạc là nói nghe cho nó hay, chứ sự thật là cơ thể chúng ta cần những chất bổ để mà chúng ta sống, nhưng chúng ta không nên vì đó mà chúng ta lười dưỡng. Cho nên mình tu là phải vào trong một cái tu viện, người ta sẽ giúp đỡ cho mình vì cái vấn đề ăn uống. Bởi vì người ta cho ăn sao mình ăn vậy, người ta biết. Bây giờ cái người này mà cho ăn, hoặc cái số người này mà cho ăn sung sướng quá, cái bắt đầu tu không nổi. Cho nên người ta hạn chế dần dần dần. Người ta biết rằng tới lúc đó nó phải cho họ ăn uống cái gì, người ta biết, người ta giúp đỡ. Chứ còn về đời sống ăn uống để tự mình, chắc chắn nó dư dả quá rồi. Bắt đầu đó, sáng cũng uống, chiều cũng uống, bây giờ uống sữa đồ bổ, họ uống nhiều lắm, không được. Cho nên vì vậy mà ở vô trong tu thì phải vô trong tu viện, người ta sẽ lo cái đời sống cho mình, người ta đã sắp xếp cho mình ăn uống. Chứ tự mình mà mình ăn uống thì không được, mình ăn uống theo dục, bởi vì tâm dục mình còn. Người ta cho cái gì mình ăn đấy. Cho nên có nhiều người vào tu viện rồi, trời ơi cho tôi ăn vậy chắc chết, thiếu dưỡng chắc. Cái đó là cái sai đó. Người ta đâu để cho mình chết đâu mà sợ mà thiếu dưỡng chất.
Dạ, câu kế tiếp. Bạch thầy, con xin thầy giải thích cho con hiểu, khi con người đạt đến có tưởng uẩn rồi thì nó sẽ tồn tại trong con người đó vĩnh viễn, hay chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi rồi sẽ mất đi? Làm sao để con có được tưởng uẩn? Câu hỏi Phật tử Thiện Duyên.
Tưởng uẩn là cái người nào chúng ta cũng có, nhưng mà nó hoạt động hay là chưa hoạt động. Cũng như các nhà ngoại cảm đó, họ hoạt động á, như cô Bích Hằng hoạt động là nhờ chó điên cắn cổ, phải không? Cổ không chết, do đó cái tưởng cổ hoạt động, bây giờ cổ mới nhìn xuống lòng đất, cổ mới thấy được hài cốt. Còn như mình giờ, con mắt của mình giờ nó không tưởng hoạt động á, mình nhìn xuống lòng đất thấy cái nền đó, thấy gạch đó, chứ còn ở dưới không biết cái gì dưới đó. Thì cái tưởng á, nó không có không gian và thời gian, cho nên cái không gian nó giao cảm được hết những cái hình ảnh của người ta phóng sức lưu trữ. Cũng như hôm nay cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây á, cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây bao nhiêu người, thì 1000 năm sau cái hình ảnh một số người ngồi đây nó vẫn còn. Chúng ta đi mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh nào ngồi đây nó vẫn còn. Cho nên cái người mà có tưởng uẩn á, họ nói ở cái ngày nào, bữa nay thí dụ như bữa nay là 20, thì họ nhớ cái 20 tháng nào, năm nào, có một số Phật tử đến đây ngồi nghe thầy thuyết giảng như thế nào, họ nói không sai chút nào. Cái tưởng nó giao cảm, nó thấy hình ảnh vậy đó. Cho nên vì vậy chúng ta, cái người mà chưa, cái tưởng chưa hoạt động á, Còn ý thức thì chúng ta nên dùng ý thức mà tu tập tốt hơn. Còn khi mà tưởng mà nó xuất hiện rồi thì cái sự tu tập chúng ta rất khó, rất khó. Nó thể hiện qua cái điều đó, nó làm chúng ta không còn chủ động, không còn chủ động được, nó rất khó. Cho nên trong khi đó đó, khi một cái người mà không biết mà tu để rèn luyện cái tưởng mình để cho nó hoạt động đó, có một số người người ta dùng bùa chú, đọc thần chú, có một số người dùng kinh, dùng kệ, đọc để ru nó, để cho cái tưởng nó hoạt động, cho ý thức nó dừng lại, để cho nó hoạt động. Như lên đồng nhập cốt rồi đó, là do qua cái kệ của bà Hồng gì đó đủ thứ đó, thì mấy ông đó mới lên đồng nhập cốt được. Do đó nhập cốt, nói lên đồng nhập cốt, sự thật ra cái tưởng nó hoạt động, chứ không có đồng cốt nào mà nhập ông ta hết đâu. Cái tưởng nó hoạt động. Cho nên trong người của chúng ta nó có cái tưởng quẩn, mà cái tưởng quẩn nó hoạt động là một điều chướng ngại rất lớn. Nhưng có số người thì mong cho nó hoạt động để mình thể hiện mình hơn người. Bây giờ tôi nhìn dưới lòng đất tôi thấy được khác thì tôi phải hơn người chứ sao. Nhưng mà cái đó là cái tai hại rất lớn. Cho nên ở đây đạo Phật lấy ý mà làm chủ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, chứ không phải lý tưởng. Cho nên tưởng chúng ta dừng lại đi, liền mà đọc câu kinh, câu kệ để tưởng nó hoạt động thì dừng gặp những cái pháp này lại đi. Đó, con đọc lại.
Dạ, thưa thầy, sắp tới con có kỳ thi đại học rất quan trọng, nhưng con hay lo lắng, hoảng sợ và rất dễ mất bình tĩnh trong lúc làm bài. Vậy xin phép thầy cho con một câu như lý tác ý để con bình tĩnh hơn trong phòng thi. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử giác tánh.
Mấy con muốn bình tĩnh đâu có gì khó. Hằng ngày mấy con nên tập đi kinh hành, đi chân trái bước, chân phải bước, chú ý bước chân của mấy con. Mấy con tập 30 phút thôi. Ngày nào cũng tập tỉnh thức. Mà tập tỉnh thức thì nó sẽ tỉnh táo mấy con. Mấy con ngồi, phải ai nói nữa. Mấy con không có rối loạn gì, tỉnh táo nữa. Bây giờ phải tập thôi. Bởi vì mấy con vô nói, mấy con nghe nó lo lắng quá, nó đủ thứ, không biết rớt ở đậu làm cái trà dài. Nhưng mà không ngờ là mình đã tập trước tỉnh táo rồi. Vô đó nó bình tĩnh quá. Thành ra do gì vậy mà mấy con nói. Cái đó là cái tâm thiếu bình tĩnh của mấy con thôi. Bây giờ tập bình tĩnh thì mấy con sẽ bình tĩnh trong hoàn cảnh nào, mấy con cũng bình tĩnh. Có vậy thôi, nó có phương pháp mà. Pháp thân hình niệm, mấy con cứ ôm pháp nó tập, nó sẽ tỉnh táo. Thậm chí như người ta còn không có hôn trầm tùy miên nữa. Ta tỉnh đến mức độ mà nó không có buồn ngủ. Huống hồ là cứ thức tỉnh ở trong phòng thi mà bao nhiêu, chích chứ có bao nhiêu. Người ta không còn hôn trầm tùy miên, mà người ta chỉ ôm cái pháp đó, người ta đi kinh hành, người ta hết hôn trầm tùy miên. Nghĩa là suốt ngày đêm người ta tỉnh táo, người ta không có buồn ngủ. Buồn ngủ là si mê cái gì? Mà chính không bình tĩnh cho nên nó là si mê cái gì? Nó làm cho con tối, cho nên con lo lắng quá, nó si mê quá. Cho nên vì vậy viết bài trật rớt là phải chứ sao? Con hiểu không? Cho nên muốn bình tĩnh để sáng suốt thì mấy con nên tập pháp thân hành niệm có phương pháp. Siêng năng tập chừng tháng nó bình tĩnh rồi. Đủ sức mình vô phòng thi rồi, thôi đừng tập nữa.
Dạ kính thưa trưởng lão, cho con thưa hỏi. Con có một đứa con 8 tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con hiện có được không thầy?
Đó làm cái điều rất tốt, đứa bé đó có phước lớn. Nó ăn chay nó đâu có chết đâu, mà nó lại phước lớn nữa. Nó do cái duyên đó sau này nó thiện pháp, nó gặp may mắn trên cuộc đời nó hơn là nó gặp ác pháp. Nghĩa là bây giờ mấy con cho nó ăn mặn, nó mập, nó béo, nó này kia, nó do thịt cá gì. Nhưng đùng cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo đó, mấy con mới chết vô nhà thương nằm với nó. Còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi, nó không đau bệnh, mấy con khỏi nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn. Bổ đồ chay bây giờ không bổ sao? Bổ mà không ai nữa. Cho nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất, có con cho ăn chay là tốt nhất. Nó vừa lớn lên, nó vừa thiện, nó vừa hiền lành, nó đối xử nó không hung á. Còn mấy con cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó con. Nó bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó đánh người ta, mấy con người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó. Tại con mấy con dữ quá, đánh con người ta mắng vốn như vậy. Còn mấy con cho ăn chay nó hiền lắm, ai đánh nó chạy về nhà, nó không đánh lại đâu.
Kính thưa thầy, tâm con còn phóng dật, con tập đi kinh hành được quen rồi, bây giờ bắt đầu tập pháp thân hành niệm và tập làm quen với định niệm hơi thở, có bị chướng ngại gì không thưa thầy? Mở rộng ngoặc, con đã xả tâm không giận hờn được 3 năm nay rồi, và con cũng chẳng ham thích vật chất của thế gian, con chẳng ham sống sợ chết. Người biết mình bị vô lan không một.
À, theo mà cái sự tu tập của con được vậy đó, thì tốt hơn hết đó, con nên tìm một cái nơi mà người ta dạy cho mình cách thức tu để cho cái thời gian nó ngắn lại, chứ không khéo mình cứ dậm chân ở trên cái pháp đó, nó mất cái thời gian uổng lắm mấy con. Đã tu vậy rồi thì mấy con phải tìm cái nơi nào đó, xin cái vị thầy người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập để cái thời gian mấy con làm chủ nó ngắn đi. Khi mà làm chủ rồi mấy con đâu cần phải tu nữa đâu. Chứ để không cứ tu hoài ngày nào cũng tu, cực tu cực lắm. Tu rồi không có tu nữa, như thầy không có tu nữa, ngồi chơi à. Sướng. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái duyên của mấy con mà tu được có kết quả tốt rồi thì hãy mau mau rời khỏi, chứ không khéo mấy con dậm chân tại chỗ đó, cứ ôm cái pháp đó tu hoài, thấy nó có kết quả nó bỏ thì ổn, mà tu tới nữa thì không biết. Cho nên vì vậy mà nó mất thì giờ mấy con. Hãy vào tu viện, nơi chuyên tu người ta sẽ hướng dẫn mấy con tiến tới, để khi mấy con làm chủ sinh già bệnh chết, mấy con đủ khả năng mà tu tập như vậy mà để mà không tiến tới nữa thì quá uổng.
Kính thưa thầy, con Minh Hậu, con tác ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự chỉ được một lúc thì niệm khác lại xẹt vào, làm sao giữ được tâm bất động lâu hơn, xin thầy chỉ dạy cho con xin cảm ơn thầy nhiều.
Không cần giữ mà chỉ cần tác ý câu bất động lại nữa thôi, chỉ có câu bất động thôi, rồi chừng nào nó yên tới bao lâu thì hay thôi. Chứ bây giờ chúng ta không giữ cho nó yên, giữ nó yên là tức là chúng ta ức chế ý thức sai. Chỉ mà bây giờ nó có niệm thì chúng ta tác ý tâm bất động thành thản là vô sự, rồi nó im được một giây, năm giây hay mười giây thì bắt đầu nó có nữa tác ý nữa, cứ siêng năng. Đó là tập tánh siêng năng của chúng ta tu tập. Như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ không còn niệm nữa, chứ không phải là cái gì cả. Ráng tu.
Dạ, kính thưa Đức Trưởng Lão, anh con có đọc Giới Đức Làm Người tập 2 trang 58 về giới thứ 97, không nên thuyết pháp cho người cầm kiếm rồi xuống hàng, cần nên học tấm ngoặt. Con xin trích đoạn: đạo Phật là đạo tự lực cứu mình trong thiện pháp, nhưng khi quê hương đất nước bị giặc ngoại xâm, mọi người đều phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước quê hương. Trong lúc đó ta cầm gươm đao giáo mát giết giặc không có tội gì cả. Tại sao vậy? Tại vì kẻ xâm lăng cướp nước chúng ta bắt buộc mọi người dân bản xứ phải làm nô lệ cho chúng, còn muốn giết người dân thì mặc tình giết. Chúng ta có quyền chặn đứng bàn tay hung ác của kẻ xâm lăng cướp nước người bằng mọi cách đem lại sự công bằng, công lý. Kính thưa thầy, câu dạy trên dành cho người dân bản xứ, trong đó có người cư sĩ và tu sĩ không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu mô Phật. Kính thư con Tịnh Đức.
Thầy dạy cho một cái đất nước nào mà giữ gìn năm giới của Phật, ăn chay, đừng có ăn thịt chúng sanh, đừng giết hại chúng sanh, đất nước đó không bao giờ có nước nào xâm chiếm. Thầy nói thật sự, một cái đất nước nào mà toàn dân đều là ăn chay, không giết hại chúng sanh, thì cái từ trường thiện của nó sẽ diệt những cái người ác mà đến xâm chiếm đất nước ta, chứ không phải chúng ta cần phải cầm gươm súng ra đánh với chúng đâu. Bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con sống thiện thì từ trong thân của mấy con nó lưu xuất ra những cái từ trường thiện, mà mấy con sống ác thì cái từ trường sống ác đó, cho nên cái người ác, cái ác pháp nó sẽ tương ưng, nó sẽ thu hút với nhau, cho nên nó mới có chiến tranh. Còn cái đất nước thiện mà toàn dân ở đất nước đó toàn ăn chay, không giết hại chúng sanh, thậm chí như con vật người ta đi người ta không kiếm, người ta đi người ta tránh, người ta không đạp, thì cái đất nước đó không bao giờ có một dân tộc nào mà đến đây xâm chiếm đất nước chúng ta hết. Tại dân tộc chúng ta còn ác pháp, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, còn đi chài lưới cá dưới biển dưới sông. Cho nên vì vậy á mà chúng ta phải chịu khổ. Bắt đầu bây giờ mấy con thấy Trung Quốc bắt ai trước? Bắt mấy người đánh cá ở Quảng Ngãi. Có phải không? Chứ bắt thầy đây rồi. Thầy có ra ngoài đó bắt cá đâu? Chứ sao? Có hiểu chỗ đó thầy không? Cho nên ở đây nhất định là chúng ta đừng có giết hại lại chúng sanh, đừng ăn thịt, đừng có làm giàu ở trên cái sự đau khổ đó bằng xương máu của người ta. Con vật là một sự sống mà tại sao chúng ta không kính trọng sự sống của loài vật? Tại sao mình kính trọng lại sự sống của mình mà mình kính trọng lại sống của loài vật? Do đó người ta cũng đâu kính trọng sự sống của mình, ta phải đến người ta bắt mình, người ta giết mình. À, mấy con thấy không? Công bằng mà nhân quả. Điều đó, cho nên thầy nói đất nước Việt Nam chúng ta đều sống đúng năm giới luật của Phật thì không có một đất nước nào mà xâm chiếm đất nước Việt Nam. Các con nghĩ đi, bây giờ do mấy con tham, phải không? Bởi vì năm giới có cái giới không tham mà. Tham sao? Trung Quốc vô đây á, nó thấy con tham nó phong con làm quan. À, bây giờ nó con có tiền lương, có nhà cao cửa rộng, con thích con làm quan, con mới bắt dân con mới làm nô lệ nó chứ. Chứ đâu có gì, Trung Quốc mà vô đây tự nó nói tiếng Tàu mà mình làm sao mình nghe, mình làm nô lệ đó mấy con. Nó khôn lắm, nó bắt mấy cái ông của mình làm lớn ở trong nước này nè, rồi nó cho tiền lương cao nè, mấy ông cũng giữ chức cao nè. À, do đó bây giờ mấy ông này mới sai bắt dân mình. Có phải không mấy con? Mình mới nô lệ. Chứ bao giờ một nước khác mà họ lại cai trị mình mà họ nói xí xô xí xào mà biểu mình ra làm, mình có biết gì đâu mình làm. Chỉ có người Việt mình bây giờ đó kêu thanh niên này là phải đi làm cái gì, đắp cái hào hoặc là đào cái hào hoặc đắp cái bờ thành thì mới bắt thanh niên mình đi ra làm. Thì chỉ có người Việt mình bắt mình thôi chứ ai bắt. Chứ mấy ông Trung Quốc lại đây bắt được à? Cho nên người ta cai trị mình là bằng cách người ta tổ chức những cái tay sai. Đã, đất nước chúng ta đã bị nô lệ với người khác nhiều nước rồi. Trung Quốc cai trị chúng ta cả ngàn năm, có phải không? Pháp cai trị chúng ta hơn trăm năm chứ đâu phải ít. Các con thấy không? Nhưng mà đến đây hoàn toàn là tổ chức. À, bây giờ cũng có thủ tướng, cũng có chính phủ, cũng người Việt chứ. Tây có vô đi làm chính phủ, thủ tướng đó đâu. Nhưng mà nó sai mấy ông này hết. À, thôi bây giờ thầy nói như thế này mấy con thấy rõ. Tại sao trong cái chế độ đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa là có ông Thiệu này, là có ông Ngô Đình Diệm này. À, những người đó là người Việt chứ không lẽ là người đó là người Mỹ, người Tây, người Pháp sao? Có phải mấy con thấy không? Người Việt cai trị người Việt. Rõ ràng. À, mà người Pháp lại nắm dây sau lưng vụ, giật dây mấy ông ta. Còn bây giờ ở sau lưng của mình, mấy người mà lãnh đạo đất nước mình, họ có sự dây nào mà giật dũi không? Không có. Cho nên vì vậy mình nói, bây giờ đây là người Việt cai trị người Việt. Chứ cỡ có chắc mình cũng không chịu đâu. Có hiểu điều đó. Có, tức là mình lệ thuộc ngoại bang rồi. À, bây giờ đó nếu mà điều kiện là bây giờ các ông lớn của mình cai trị đất nước mình, mà bây giờ có ngoại bang mà nắm dây dũi sau lưng, bây giờ mình chưa biết. Nhưng mà mai mốt lộ ra mình biết liền chứ đâu giúp được sao? Biết liền thì coi vậy chứ mấy ông dân này nó ngu vậy á. Chứ mà nó biết rồi á thì mai mốt nó không phục mấy ông này đâu. Mà nó lật đổ đó. Thầy nó thật sự mà. Cái giống dân Việt Nam này nó lạ lùng, nó không chịu ai ở trên đầu nó đâu. Nó từng là người Việt, cai trị người Việt trên đầu qua cái sợi dây của ngoại quốc, qua Pháp, qua Trung Quốc. Chứ nó, Trung Quốc nó đâu có vô đây mà nó cai trị mình đâu. Nó bắt người Việt mình cai trị người Việt mình. Cho nên thầy nói thẳng, nói thật, mình cứ sống năm giới đi thì không ai cai trị mình được. Nó lạ lùng lắm. Người mà sống đúng năm giới rồi đó, như thế nào mấy con biết? Tụi nó đến đây nó chiếm dân chứ nó đâu phải chiếm đất. Nó chiếm đất nó vô giải Trường Sơn, nó chiếm thiếu gì đất núi trong. Tại sao nó không vô Trường Sơn nó chiếm, mà nó vô làng xóm của mình, nó vô tỉnh lỵ của mình nó chiếm, là nó chiếm dân. Nhưng mà mình sống đúng năm giới rồi đó, bắt đầu lại đây chiếm dân mình đi vào chỗ khác, nó đâu cần bỏ nhà cửa đi. Tiêu thổ khang chiếm. Nó đi cai trị nó không được. Ở đi chỗ này đi chỗ kia, nó không vì cái giàu sang riêng của nó, nó không vì cái làm quan làm vua nữa. Cho nên nó dẫn nhau, nó đi là chỗ đó, nó chia từng bát cơm nó sống nha. Cái anh này cai trị không được, tụi này đụng tới nó đi. Cũng như bây giờ mình lên mình cai trị cái đồng bào thượng ở núi rồi, mình lợi đó mình nói cho đã mình rồi, bắt đầu tưởng đâu nó vô nó vậy, cái mình vô mình ở đông nó, cái bắt đầu nó dẫn đi lại cái ngọn núi khác. Có phải không? Mình cai trị đồng bào thiểu số khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó đâu có chơi chung với mình đâu. Các con thấy. Mà mình là cái người dân dám làm điều đó mấy con. Chỉ có cái người lãnh đạo của mình sáng suốt thôi. Họ ra lệnh là mình sẽ bỏ làng, bỏ xóm mình đi. coi vậy chứ mình coi vậy chứ mình làm của bằng mồ hôi nước mắt mình vẫn tiếc chứ không phải không, nhưng mà đúng lúc bỏ là bỏ, không tiếc đâu. Bây giờ thầy nói, bây giờ thí dụ chẳng hạn, bây giờ thầy nói mấy con nghe, mấy con đã đặt niềm tin của một người lãnh đạo thì người lãnh đạo nói mấy con nghe răm rắp, cũng như mấy con đặt niềm tin ở thầy dạy mấy con giữ tâm bất động thanh tạng là vô sự sẽ được giải thoát, thì thầy nói mấy con phải tin chứ, phải không? Cho nên dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào mấy con cũng giữ tâm bất động thanh tạng là vô sự. Thì cái người lãnh đạo mà đất nước họ nói giặc sẽ xâm chiếm đất nước chúng ta, đồng bào hãy theo tôi, đến đó tôi đói thì quý vị đói, đồng bào sẽ đói với nhau, tôi no thì quý vị sẽ no, đồng thời chúng ta tiêu quỷ kháng chiến, bỏ của cả tài sản đi theo người lãnh đạo của mình. Thì mấy con thấy rõ ràng là đất nước chúng ta đã làm rồi, dân tộc chúng ta gàn lắm, mấy con cũng sợ chết đói đâu. Mà chết gì, chết cùng chết nhau chứ đâu phải chết người đâu mà sợ, mấy con yên tâm. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, về tinh thần là tôn giáo là hạng nhất, mấy con người ta rất sợ, người ta dám chết vì tôn giáo người ta. Mấy con nghe ở trên thế giới một cái tôn giáo sai, người ta dám tử gì đạo, ghê lắm chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy mà vì đất nước người ta dám chết vì quê hương người ta chứ đâu phải người ta không dám đâu. Cho nên người ta rất sợ về cái tinh thần lắm, tinh thần yêu nước đó là rất mạnh, và tinh thần về tôn giáo rất mạnh, rất sợ. Một cái tôn giáo sai là đưa dân tộc đó đi vào sai. Các con nghe có một số người người ta tự tử, người ta tử vì đạo người ta, đó là một cái đau khổ lắm ấy. Mà các nhà lãnh đạo không làm sao mà cấm cản người ta được, cấm cản người ta được. Cho nên ở đây đem lại cái Phật giáo, đem lại cái sự sống cho chúng ta rất đúng. Đừng có tự giết chúng ta, đừng có làm chúng ta đau khổ nữa. Đạo Phật có đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, càng ngày đem quê hương chúng ta càng sáng tỏ trong cái nền đạo đức. Cho nên những bộ sách đạo đức của thầy, lòng yêu thương, đạo đức làm người của thầy sẽ được phổ biến rộng ra, để chúng ta biết từng hành động sống hàng ngày chúng ta đối xử với nhau, biết đem yêu thương từ cái lòng yêu thương của chúng ta đến với mọi người thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng mà không có người viết sách, không có người dạy thì chúng ta không biết, nhưng có người viết sách, có người dạy thì lần lượt con cháu chúng ta, đời chúng ta chưa thọ hưởng được, nhưng đời con cháu chúng ta sẽ tiếp tục thọ hưởng được cái gia tài này thì hạnh phúc biết bao. Thì cái nhiệm vụ trọng trách đó, thầy là một trong những người phải thấy được cái trách nhiệm đó. Bởi vì mình có khả năng đó thì mình phải thấy cái trách nhiệm của mình, và mình là người Việt Nam thì mình phải thấy trách nhiệm của mình đối với dân tộc Việt Nam đó, nó như vậy. Cho nên hôm nay mấy con có duyên, mấy con đến đây được gặp thầy, cố gắng tâm bất động thành tạng an lạc vô sự, nhớ chưa? Cái câu này là câu giúp đỡ mấy con vượt qua những nỗi khó khăn, những sự đau khổ trong tâm của mấy con, trong thân của mấy con.
Kính thưa thầy, Đức Phật dạy kinh Bát Hành mở đốc mặt trong trung bộ kinh thuộc tạng Nikaya, và thầy đã giảng rõ trong cuốn những lời gốc Phật dạy. Sau khi học hỏi và suy tư, chúng con có mấy lời thưa hỏi về bài kinh này như sau. Kinh Bát Thành gồm có 8 pháp độc nhất là 4 thánh định, sơ nhị tam tứ thiền và 4 vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Học pháp của Phật, của thầy, chúng con hiểu từ bi hỷ xả là 4 trong 37 pháp trợ đạo của con đường giới định tuệ. Khi tu tập 37 pháp trợ đạo tròn đầy, đặc biệt là khi tu tập tứ niệm xứ sung mãn, thì 7 năng lực giác chi xuất hiện và có đủ tứ thần túc. Lúc này hành giả muốn nhập vào 4 thánh định đều dễ dàng như trở bàn tay, như lấy đồ trong túi. Như vậy với tri kiến phàm phu, chúng con nghĩ rằng trong 37 pháp này có pháp tu tập và pháp thành tựu. Pháp tu tập gồm có 26 pháp là ngũ căn, mở đốc mặt nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ngũ lực, mở đốc mặt tính tấn niệm định tuệ, tứ chánh cần, tứ bất hoại tịnh, tứ vô lượng tâm và tứ niệm xứ. Pháp thành tựu có 11 pháp, còn lại là 7 năng lực giác chi và tứ thần túc. Tương tự, chúng con nghĩ rằng trong các loại định thì cũng có định tu tập và định thành tựu. Định tu tập gồm có định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở và định thư giãn, tức là định sáng suốt. Định thành tựu là bốn thánh định, tức là bốn thiền hữu sắc gồm sơ nhị tam tứ thiền. Mở đúng ngoặc, bốn thiền vô sắc là định của ngoại đạo, nên chúng con không coi là thành tựu. Thưa Thầy, chúng con là kẻ phàm phu hạ học, chúng con nghĩ chỉ có thể là bốn pháp độc nhất từ bi hỷ xả của 26 pháp tu tập trong 37 pháp trợ đạo, nương theo bốn định tu tập để bước theo con đường giới định tuệ mới mong chứng đạt. Còn bốn pháp độc nhất bốn thiền, chúng con thấy hành giả biết làm sao mà ôm một pháp này để đi tới được. Ví như một người muốn ôm một pháp độc nhất là tam thiền hay tứ thiền thì biết cách nào mà ôm. Hơn nữa, chưa tu tập để có bốn thần túc thì chẳng bao giờ mơ đến sơ thiền, sao lại dám mong ôm pháp ba với bốn thiền? Chính vậy mà suốt mấy ngàn năm nay, biết bao nhiêu người đã học, đã tu mà chẳng có ai biết được tướng trạng của sơ nhị tam tứ thiền ra sao. Bốn pháp độc nhất bốn thiền đâu phải nói để mà chơi, để mọi người đắm mê trong vô vọng. Những điều chúng con suy tư trên đây có sai lệch với giáo pháp không, thưa Thầy? Vậy chúng con cúi mong tha thiết cầu thỉnh Thầy mở mắt cho chúng con và các thế hệ mai sau được rõ, để cho chúng con và tất cả mọi người học pháp, hành theo pháp thì không còn mơ hồ về giáo pháp. Thành kính biết ơn Thầy, con thâm đức kính ghi.
Qua cái sự hiểu biết của mấy con về cái 37 phẩm trợ đạo để tu tập thì đó là quá đúng rồi. Thì cho nên vì vậy đó, có con hết đó, hiểu biết được như vậy đó thì mấy con muốn đi vào để mà làm chủ được sự sống chết của mấy con bằng cách nhập tứ thánh định. Mà nhập được tứ thánh định thì nó mới đủ sức mà để làm chủ. Vì vậy thì chỉ còn có phải thân cận thiền ngộ tri thức, chứ không được quyền mà tu riêng một mình tự đọc kinh sách mà tu được. Bởi vì cái kinh nghiệm nó khác mà cái kiến giải nó khác. Mấy con đọc kinh sách, một cái người thì hiểu thế này, một người hiểu thế khác, chứ đâu phải là cái người nào cũng hiểu giống nhau được đâu. Cho nên đó là những kiến giải. Vì vậy mà chỉ có người tu chứng rồi thì người ta mới giải thích mới đúng cái nghĩa để mà chúng ta thực hiện. Chứ còn nếu mà không thì mấy con sẽ bị lạc qua cái tưởng giải, cái kiến giải của mình thôi. Thì nó là lạc con đường. Bởi vì một câu nói trong kinh mà người hiểu vậy kẻ hiểu khác, chứ không phải là hiểu giống nhau hết đâu. Cho nên rất là khó khăn chứ không phải dễ. Vậy thì theo cái lời dạy, lời nói trong này rất đúng, rất đúng. Khi muốn tu thì ít ra phải được gần thiền ngộ tri thức là điều cần thiết. Thì mấy con thấy rằng Đức Phật cũng khuyên chúng ta phải thân cận thiền ngộ tri thức mà. Đâu có xa được thiền ngộ tri thức đâu mà tu tập. Rồi con đọc cái.
Kính Thầy, con nhớ lời Thầy dạy. Các con là con của Thầy. Như vậy khi các con gặp việc đau khổ, khó khăn thì Thầy sẽ giúp các con. Vừa rồi con gặp việc quá phiền não, mẹ và vợ con căng thẳng với nhau. Con đã xin Thầy giúp quán tưởng. Thời gian ngắn rồi phiền não cũng qua đi. Như vậy xin hỏi Thầy, con vừa tự tìm cách vượt qua phiền não, vừa cầu xin Thầy gia hộ, có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Đó là đúng. Tại sao? Tại vì khi mà cầu khẩn đó, Thầy thì Thầy có nhắc. Thầy nhắc lại mấy con, khi mà gặp cái hoàn cảnh nó làm động tâm mình thì mấy con gọi Thầy, gọi tên Thầy, rồi mấy con giữ tâm yên lặng, bất động, thì tự nhiên cái trí tuệ của mấy con sẽ sáng suốt. Và đồng thời khi mà giữ im lặng đó đó, nó sẽ giải quyết được những cái sự kiện mà sắp xảy ra, nó sẽ giảm xuống liền cái sự căng thẳng. Trong khi đang cãi cọ, đang nói nặng với nhau mà trong khi đó im lặng như thế này thì sự cãi cọ nó bị phá vỡ rồi. Thầy nói bây giờ một cái người đang nói qua nói lại hơn thua nhau, một người chịu khó làm thinh đi thì người nói hơi cái nín, có đúng không mấy con? Chứ còn mấy con cãi đó thì tức là nó cứ cãi lên không, nó không có cãi xuống đâu, nó không có dừng lại được đâu. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ Thầy dặn mấy con, khi mà gặp cái trường hợp đó thì mấy con niệm kêu Thầy liền, Thầy cứu con trong hoàn cảnh con gặp nhiều cái khó khăn. Thì lúc bây giờ cứ giữ im lặng, người ta nói gì nói mình nghe chứ không phải không, nhưng giữ im lặng thì trong cái giờ phút im lặng đó nó sẽ giải quyết tất cả cho mấy con, nó đem lại sự bình an đó. Đó là cái phương pháp, cái phương pháp hẳn hoài. Nghe lời Thầy thì mấy con sẽ giải, tự nó giải quyết được cái hoàn cảnh của mấy con, nó được nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà không có cái phương pháp đó thì mấy con không thể nào mà làm chủ được tâm mình. Mấy con sẽ nói cho nó đã nừ, mấy con nói thì thôi, cái chuyện nó chết được. Cho nên nhớ lời thầy thì mấy con sẽ tự cứu mình. Hết rồi con.
Con kính lại thầy, xin thầy cho con được hỏi. Mẹ con mất nay được 1 tháng 14 ngày. Nỗi buồn đau khổ cứ dây dứt trong tâm con hàng ngày. Làm sao cho con có nghị lực niềm tin để đối diện với cuộc sống mỗi ngày mà con phải đối diện với nó. Con rất buồn lắm thầy ơi, biết làm sao đây hả thầy? Niềm tin nghị lực mất hẳn ở trong người con. Con muốn xin thầy giảng dạy cho con được hiểu để mỗi ngày con phải mạnh mẽ, có niềm tin nghị lực vượt qua nỗi đau này. Rất mong chú giúp con để con có nội lực trong cuộc sống mà con phải đối diện hàng giờ hàng ngày. Con là Nguyễn Thị Kiều Nga, pháp danh Diệu Hạnh mà thầy đã đặt cho con. Cúng cơm cho mẹ mỗi ngày. Nay con không có dâng cúng nữa cho mẹ, vậy có đúng không hả thầy? Thầy chỉ dạy cho con. Vì đám 21 ngày của mẹ đã xả tan rồi, sắp tới đây mỗi ngày con làm gì cho đúng với lòng yêu thương kính mẹ hả thầy? Mong thầy giải thích tận tường cho con hiểu để tăng thêm sức mạnh niềm tin cho con. Con kính bạch thầy.
Về cái câu hỏi đầu, cái nỗi buồn của người mất mẹ thì cái dắt người nào cũng khổ hết chứ không phải không. Nhưng mà muốn để dơ được cái niềm buồn khổ đó thì trực tiếp thầy khuyên nên đi ra cái nghĩa địa nơi đồng mã đó, đi xem xét thấy bao nhiêu người đã chết. Thì mẹ mình cũng là nằm trong cái quy luật vô thường phải chết mà. Có vậy tư duy suy nghĩ vậy thì cái tâm nó sẽ cởi mở, chứ đừng ở nhà đó mà cứ thấy cái chỗ này mẹ mình ngồi, chỗ kia mẹ mình nằm, chỗ nọ mẹ mình ăn, cái bát này của mẹ mình, cái rổ kia của mẹ mình, cái áo này của mẹ mình, thì cái này nó sẽ làm cho mấy con đau khổ. Dẹp hết tất cả những cái kỷ niệm của mẹ mình, đem cất hết vào trong tủ hết, rồi bắt đầu cái tâm của mình nó còn đau khổ thì đi ra ngoài cái đồng mã nhìn xem thôi, tất cả mọi người đang nằm trên đồng mã, nó sẽ thực tế, nó sẽ đem lại cái sự sáng suốt cho mình, quán xét tự nó nhìn thấy bao nhiêu người nằm dưới lòng đất thì nó sẽ dời đi. Mẹ mình thì cũng cùng chung số phận đó mà thôi, không khác. Hãy đi ra đồng mã, đó là cái lời khuyên của thầy. Còn cái về vấn đề mà cúng cơm hoặc này kia, đã thầy đã viết sách rồi, không có linh hồn thì cúng đây ai ăn. Nhưng vì mẹ mình mới chết cho nên hàng ngày tới cái giờ ăn đó, mình sớm một bát cơm mình để mẹ về ăn cơm, mình cứ nói vậy thôi. Ăn không ăn thì mình biết là không có linh hồn, nhưng mình tưởng như là người còn đang sống đang được ăn với mình, trong khi mình mới mất mẹ. Sau một thời gian thì những cái điều này chấm dứt đi, đừng có làm cái điều này nữa, để nó dơ bớt rồi. Mới mất thì nó còn sốt sang, nó còn đau khổ, cho nên những cái hành động làm đó nó nói lên cái tình thương của mình. Cho nên nó mới mất thì phải làm, nhưng mà sau đó thì thôi, lần lượt thấy nó dơ bớt thì xả bỏ, không có làm những cái điều nhảm nhí đó, không có ai ăn đâu. Cho nên vì vậy mà phải làm cho đúng với chánh tín, với đúng cái hiểu biết cụ thể rõ ràng mà thầy đã viết cái tập sách không có linh hồn, là mục đích thầy đã thay đổi cái nhìn, cái ngó của mọi người, cái lòng thương yêu của họ, để làm đi cho họ thấy cái thương của họ phải thương đúng, chứ không thể biến họ trở thành những cái hình, những cái mê tín, những cái sai lệch, những cái mù quáng. Đó là những cái sai. Cho nên hôm nay thì con nên nhắc cái người này nên đi ra đồng mã để xem xét. Có vậy thôi. Đi bữa nay đi thấy nó còn nhớ mẹ thì ngày mai đi thêm. Ngày mai đi thêm. Cứ vậy thì mấy con sẽ dơi bớt. Còn gì nữa không?
Dạ, con tên Nguyễn Thành Mỹ, pháp danh Thiện Trí. Kính thưa thầy, con về đây trước là để thăm thầy và cô Út được nhiều sức khỏe. Sức khỏe của con nay đã được ổn định, bớt đau cái lưng. Nhưng người bạn đời của con nay đã quá yếu và lẫn, nên con mắc kẹt ở nhà để săn sóc, không thể trốn tránh bỏ đi được. Kính thưa thầy, Thầy, phải hồi trước kia con được thấu hiểu nội quy của chân như rành mạch thì con đâu có lỡ cơ hội như ngày hôm nay. Pháp môn của chân như đâu có khó nhập như các tôn giáo khác, phải tụng kinh, gõ mõ, cầu an, niệm chú. Con rất tiếc nhiều bạn đạo của con ở trong chân như bỏ đạo rồi chạy theo các tôn giáo khác. Các bạn ấy bị chạy học của tôn giáo ngoài, thật là uổng cho một đời tu học. Sau đây con xin Thầy cho con được biết con là Phật tử của chân như phải mặc áo quần như thế nào, màu gì cho hợp lệ. Còn cái tóc hiện nay Thầy cạo cho con được không? Bởi vì đi thợ hớt tóc hiện nay người ta bệnh đủ thứ, con sợ lây nên con không dám hớt tóc ở ngoài nữa. Hay là Thầy cho con xuất gia, mà xuất gia ở nhà giúp đỡ gia đình đâu có được. Trong lúc trước con bệnh Thầy nhắc nhở con Phật quý hết sức, con đâu có quên. Con xin phép chào Thầy và nhớ ơn mãi mãi ơn sư Thích Không Lạc, sống mãi với non sông. Hiện trí 8/4/2010.
Bây giờ đó là cái nghiệp phải ở nhà chăm sóc người bạn đời của mình, khi người ta lẫn lộn người ta không còn biết nữa, không được bỏ. Đó làm cái điều kiện phải lo hết cái trách nhiệm bổn phận của mình. Đã tạo nhân thì phải quả, thì do đó nhân quả phải trả cho nó xong, đừng có bỏ người ta, không có được. Đó là cách thức Thầy khuyên. Chừng nào mà cái ông bạn đời này ổng qua phần rồi thì bắt đầu đó tất cả những của cải tài sản giao cho con cái hết, đi vào tu viện mà tu.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, ba con năm nay 90 tuổi, xin được quy y Thầy và xin một pháp tu theo đặc tướng có được không ạ? Hay là không có lực để hành, con kính xin Thầy chỉ dạy cho con.
Được, bởi vì dù bao nhiêu tuổi cứ xin được theo Phật tu tập là tốt nhất. Mà Thầy là đại diện cho ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng để giúp đỡ, để mình gieo một cái duyên chánh pháp. Dù là bây giờ thọ tam quy ngũ giới hay là xuất gia rồi mà chết cũng là cái gieo cái duyên tốt đó.
Kính bạch Thầy, khi tâm ý cảm giác toàn thân con không thấy có cảm giác gì cả, mà chỉ thấy toàn thân mình như thấy một tấm ảnh chụp. Thấy như vậy là đúng hay sai? Kính xin Thầy, đó là ý thứ nhất. Ý hai, kính xin Thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tắc ý sau an tịnh tâm hành tôi biết tôi thích vô ở ra, rồi với câu là với tâm định tĩnh tôi biết tôi thích vô ở ra.
Bây giờ đầu tiên hỏi về cái thân của mình, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác mà sao tôi không biết cảm giác, có phải không cái câu nói đó? Vậy thì mình không biết cảm giác, mình lấy tay mình ngắt mình coi có cảm giác không. Bây giờ tấm ảnh chụp là nó làm sao nó biết không? Vậy thì mình lấy tay mình ngắt mình coi có biết không. Biết thì vậy nó có cảm giác chứ sao không cảm giác, chứ không phải là tấm ảnh chụp đâu. Bây giờ nó tôi nhắc mà nó tôi thấy như là cái tấm ảnh, như là không có cảm giác gì hết. Chứ sự thật ra trong thân của chúng ta nó luôn luôn nó đậm, nó nóng, nó lạnh, nó luôn luôn. Các con cứ lắng nghe coi, bây giờ đó mình cảm giác toàn thân thì mình nghe coi ở trong ruột của mình nóng hay là lạnh nè. Có phải ấm hay nóng lạnh, biết liền. Tại sao cái người này không cảm giác như là một cái tấm phim như thế này? Thì ngắt nó thử coi nó biết không. Nó biết thì tình nó biết. Tại mấy người nói đừng gạt Thầy, làm gì mà không cảm giác. Nói không cảm giác là cái người đó đã bị tê liệt rồi. Làm gì đừng có gạt người khác được đâu, Thầy nó không có gạt được đâu. Người nào cũng có cái đầu óc, mà cái thần kinh, hệ thần kinh ở trên da đều là có cảm giác hết. Gió thổi qua nghe má, đó là cảm giác cái gì. Vậy thì mình nói không cảm giác, mình ngắt thử coi có cảm giác không. Còn không cảm giác nữa rút cái cây vậy nè, rút mấy cây thử coi có cảm giác không. Đâu phải gọc cây sao không cảm giác. Có người mà. Cho nên vì vậy cái người này nói theo cái tưởng thôi, chứ không phải là thật đúng.
Đúng. Dạ, câu thứ hai là kính xin Thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý là an tịnh tâm hành tối tôi thích vô thở ra, với cái câu là với tâm định tĩnh tối tôi thích vô thở ra.
An tịnh tâm hành là tại vì cái tâm của mình nó không có an. Nó không có an, nó nghĩ điều này, nghĩ điều kia, nghĩ điều nọ. Cho nên mình tắt ý để cho nó đừng có nghĩ. Còn cái câu nữa là với tâm định tĩnh, Cái câu này cái tâm nó an rồi, cái tâm nó không niệm rồi, nhưng mà nó không tỉnh, mà nó cứ ngồi, nó lừ đừ, nó gù gục. Còn hiểu không? Nghĩa là nó không có vọng tưởng, mà nó cứ ngồi, nó không có biết, nó vô ký. Nó thì do đó phải nhắc giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô. Nó tỉnh thì nó không có mờ mịt, còn cái này nó bị mờ mịt. Cho nên khi một cái người đó không vọng tưởng mà nó bị mờ mịt thì nó phải rơi vào hôn trầm tùy miên vô ký. Cái hiện tượng của nó sắp xảy ra như vậy. Cho nên muốn thắng được cái này thì phải dùng cái câu giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi, tức là áp dụng đúng pháp, chứ không phải định tĩnh cho nó hết vọng tưởng. Mà định tĩnh đây là làm cho tâm nó không còn bị hôn trầm tùy miên. Còn cái kia là tại vì tâm nó lăng xăng, cho nên tác ý cho nó đừng lăng xăng. Hai câu nó nghĩa nó khác nhau đó. Hiểu rồi.
Dạ kính bạch trưởng lão, có một số em học sinh sinh viên ước nguyện dịp hè sắp tới được lên nghe trưởng lão giảng pháp để biết cách tu tập, rồi mặt sau là về nhân quả. Do có trí tuệ tâm minh nên khi biết có thể bị xe cán gãy chân thì thầy không ra chỗ xe qua, thầy không bị xe đụng, như vậy thầy chuyển nhân quả. Nhưng có trường hợp khi thầy giúp chú mập hạnh thì bị cây sắt đâm vào tay, suốt đêm thầy phải tác ý đuổi bệnh. Vậy lúc nào phải nhận trả quả, lúc nào chấp nhận chuyển nhân quả?
Ở đây á, nói về chú mật hạnh, thật sự chú mật hạnh có cây sắt nào mà chỉ chú đâu? Tại mấy người nghe lầm đó. Thật sự ra một cái người theo thầy á thì phải tỉnh táo. Điều tật chú mật hạnh hay nói vậy thôi, chứ còn sự thật ra thì phần nhiều á thì nó không có cái sự kiện mà xảy ra như người ta nói ở trong này. Đó. Cho nên thí dụ như bây giờ những người sống chung quanh, thầy biết cái người sống chung quanh thầy sẽ có cái nhân quả đến. Thầy sẽ báo cho biết, thầy không bao giờ để cho họ bị lạc trong nhân quả mà thầy phải khổ. Bởi vì họ là người bên thầy, mà họ có cái gì thì thầy phải cực chứ sao. Cho nên thầy cực tức là thầy bị nhân quả rồi chứ gì. Cho nên thầy đâu có để họ khổ. À bây giờ có sự kiện xảy ra, bữa nay không được đi đâu hết, thầy cấm, không được cãi thầy. Đã là cái người mà thầy điều khiển chứ đâu phải họ điều khiển thầy mà họ dám cãi. Không hiểu chưa? À, cho nên đối với ví dụ như bây giờ ở bên thầy đó, cô Trang có mật hạnh nè, cháu Trang đó, bây giờ làm cái gì thì điều khiển chỉ đạo cho là, mà không mà tự thì phải hỏi thầy đàng hoàng, chứ không hỏi mà ra làm thì không được. Thầy không cho cái điều đó đâu. Bởi vì thầy là người chỉ đạo, chứ không phải là mấy người này tự ơn mà làm, muốn gì thầy cũng chỉ đạo. Cho nên hoài thì chúng mà cả nói gì nói, nhưng mà giao thầy bà chỉ định làm cái gì phải làm mấy không cãi. Cũng như thí dụ như thầy Mật Hạnh thấy Phật tử đến đây đông đảo, sợ quý Phật tử ngồi đây, thầy hỏi chú Mật Hạnh như thế này: con đúng là con thương Phật tử ngồi chờ thầy thật, nhưng họ đến đây cầu đạo hay là thầy cầu đạo họ? Họ phải ra công họ chờ đợi chứ, chứ còn cứ hối thầy bảo ra để tội họ. Con thương thì đúng, nhưng không phải vậy. Mọi người phải chịu khó đến cầu pháp, khó khăn mấy con mới thấy cái pháp có giá trị. Chứ còn dễ dàng quá, đến có pháp, chưa chắc đâu phải dễ. Đức Phật ngày xưa thuyết pháp, ba người mà chỉ có người ngồi nghe, còn hai người ngủ gục. Mà một bài pháp, ông A Nan nói bài pháp quá hay, mà tại sao lại người ta ngủ gục được? Còn mấy con chịu khó, mấy con chịu cực khổ, mấy con cầu pháp thì mấy con không bao giờ ngủ. Còn mấy con đến đây nó dễ quá, lúc nào cũng được nghe thì mấy con ngồi đây thầy ca, mấy con hơi chắc mấy con ngủ hết. Bởi nó dễ. Còn mấy con thấy muốn được nghe pháp là cả một vấn đề khó. Cho nên vì vậy đó, thì cho cái vấn đề mà tất cả những người mà ở gần bên thầy đều họ có pháp như lý tác ý. Cái mà họ chưa hiểu biết, tức là họ chưa có tâm minh, chưa có trí tuệ tâm minh, thì thầy là trí tuệ tâm minh của họ. Còn mấy con ở xa thì thầy nhắc, mấy con cũng không có trí tuệ tâm minh, nhưng khi gặp cái gì mà khó khăn thì mấy con nên giữ tâm bất động kêu thầy, thì đó là trí tuệ tâm minh thầy đến giúp đó. Không? Bởi vì mấy con kêu thầy bất cứ ở chỗ nào thầy cũng cảm giao cảm được với mấy con, tức là trí tuệ tâm minh chứ sao. Các con hiểu điều đó không? Cho nên khi mấy con giữ tâm bất động, lúc bây giờ thứ nhất là tâm mấy con tỉnh táo, thứ hai là giao cảm dứt được với từ trường bất động của thầy, nó tạo thành cái từ trường bất động của mấy con nó lại tăng lên, cho nên những nhân quả mà của mấy con nó sẽ thay đổi và chuyển biến. Thầy sẽ giúp mấy con điều đó chứ thầy không cứu khổ mấy con được. Thầy không có cứu, thầy không có ra cứu được cái gì hết. Chỉ mấy con có giữ được tâm bất động, tương ưng tiếp nhận được sự bất động của thầy, nó tạo thành một cái lực để nó chuyển cái nhân quả của mấy con thôi. Đó là thầy trợ duyên cho mấy con để tiếp nhận được cái từ trường bất động, để do đó có cái lực để mà mấy con chuyển nhân quả. Thầy cứu bằng cách tự lực của mấy con chứ không phải cứu mấy con bằng cách tha lực. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây tất cả những cái này thật sự ra nói mặt hạnh bị cái sắc này kia thì không có. Không có cái điều đó. Nhưng mà người ta có thể người ta thêm thắt cái thế này thế khác người ta nói. Thì cái chuyện đó chứ đối với thầy thật sự ra nhân quả, thầy nói bữa nay đi coi chừng, không có thế nào tránh cái chỗ đó, không khéo thì bị cái sắc sẽ đâm vào chân như thế nào, báo trước cho biết. Không có gì mà đối với thầy mà không qua đôi mắt được thầy hết đâu. Thật sự mà những người xung quanh thầy đều là thọ hưởng cái điều đó. Để không họ què chân, họ nằm đống đó thì thầy cũng cực, chứ đâu phải không. Bây giờ họ ăn thầy cũng phải bưng cơm cháo đó. Chứ bây giờ ai giờ, con thấy có mấy thầy trò à. Mà giờ, bây giờ một người đi không được mà nằm đó, thì cơm, nước, thuốc, thang cũng phải thầy chứ ai. Tốt hơn để tránh trước, khỏi có bị thương, bị tích gì hết thì thầy khỏi. Họ đi ăn, họ lấy họ ăn cũng phải thầy sướng sao. Phải không mấy con thấy, thầy đâu có ngu đến độ vậy. Rồi, hết rồi phải không mấy con?